Thân ái kính chào tất cả quý ông bà chị em, với cả các con cái Chúa xa gần, chúng ta cùng theo phần Chúa sáng hôm nay trong niềm vui, trong ân sủng của Chúa. Và sáng hôm nay cậy ơn Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài học mới với cái chủ đề là các chân lý phước hạnh, The Blessed Truth. Cái đề tài đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm là đấng hằng hiện diện và năng động. Có hai lý do để chúng ta tìm hiểu để biết về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lý do thứ nhất là sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là nền tảng và chủ đích của muôn vật. Trong tất cả các sự kiện, trong tất cả những sự thật trong vũ trụ này, có hàng trăm hàng triệu sự thật, thì cái sự thật về sự hiện hữu của Chúa Trời là căn bản nhất và cao trọng nhất. Sự hiện hữu của Chúa Trời là nền tảng cho tất cả những sự việc khác ở trong vũ trụ, và tất cả những sự việc khác hiện hữu trong vũ trụ đưa đến tột điểm là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là nền tảng và là tột điểm, the foundation and the accumulation. Nói cách khác, vạn vật hiện diện nhờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và vạn vật hiện hữu vì sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Có Chúa thì mới có hôn nhân của quý vị, mới có gia đình của quý vị, mới có công ăn việc làm của quý vị, mới có tiền tài của cải của quý vị, mới có sức khỏe cường tráng của quý vị, mới có tương lai, mới có tâm trí, mới có tư duy, mới có sự suy nghĩ. Có Đức Chúa Trời mới có trái đất, mới có hệ thái dương, mới có dãy ngân hà và mới có vũ trụ này. Có Đức Chúa Trời mới có Kinh Thánh, mới có chương trình cứu chuộc qua Đức Chúa Giêsu Christ, mới có sự cư ngụ và sự dẫn dẫn và năng lực của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Có Đức Chúa Trời chúng ta mới có niềm vui, mới có sự bình an, mới có tình yêu thương, niềm hy vọng và vinh quang. Có Đức Chúa Trời mới có tất cả mọi sự. Và lý do thứ hai để chúng ta tìm hiểu về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, đó là sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là niềm hy vọng và nguồn phước duy nhất cho chúng ta. Đức Giê-hô-va là nguồn phước và hy vọng duy nhất cho dân Do Thái trong suốt các thời đại, và đặc biệt nhất là khi họ bị làm nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Trong lúc mà họ đau thương tuyệt vọng thì Chúa, sự hiện hữu của Ngài là niềm hy vọng duy nhất cho họ. Ôn lại lịch sử, chúng ta thấy gia đình của ông Gia-cốp đã xuống xứ Ai Cập để mà lánh nạn đói. Tại đó họ đã được ưu đãi vì có Joseph là quan lớn nhất ở trong triều. Tại đó họ đã sanh sôi nảy nở thành một dân tộc hùng cường. Và Pharaoh đời sau e sợ là dân Do Thái sẽ chiếm đoạt giang sơn của ông, cho nên ông bắt đầu bắt dân Do Thái làm nô lệ, phục dịch, lầm than khổ sở trong một thời gian lâu. Họ ở trong một tình trạng rất khốn khổ và không có một tia hy vọng gì để mà được tự do. Và có một đứa trẻ được sanh ra khôi ngô, đẹp, dễ thương, tên là Môi-se, và đã được con gái Pharaoh nhận nuôi và đã được lớn lên ở trong cung điện. Khi trưởng thành, ông đã binh vực một người Do Thái khác bị hà hiếp và giết một người Ai Cập, rồi chạy trốn vào trong đồng vắng Midian. Tại đó Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng ông trong một bụi gai cháy. Và xin mời quý vị cùng theo dõi lời Chúa được chép ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 1 đến câu thứ 22, là đoạn Kinh Thánh nền tảng cho bài giảng hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa. Bây giờ Môi-se đang chăn bầy chiên cho Giê-trô ông gia mình, là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Ông dẫn bầy chiên qua bên kia hoang mạc đến Hô-rép là núi của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Môi-se tự nhủ, ta phải xem cảnh tượng kỳ lạ này, tại sao bụi gai không hề bị thiêu rụi. Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem. Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi: "Hỡi Môi-se, Môi-se." Ông thưa rằng: "Có con đây." Đức Chúa Trời phán: "Đừng đến gần, hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh." Rồi Ngài lại phán: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob." Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán: "Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ. Ta ngự xuống để giải cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt, đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi ở của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit và dân Pherezit, dân Hevit và dân Jebusit. Này, tiếng kêu than của dân Israel đã thấu đến ta, ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, ta sẽ sai con đến Pharaoh để con đem dân ta và dân Israel khỏi Ai Cập." Nhưng Môi-se thưa với Chúa Trời rằng: "Con là ai mà dám đến với Pharaoh và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập?" Đức Chúa Trời phán: "Ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng ta đã sai con đi. Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi, thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi thánh này." Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: "Nếu con đi đến với dân Israel và nói với họ: 'Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em,' và họ hỏi con: 'Tên Ngài là gì?' thì con sẽ nói với họ thế nào?" Đức Chúa Trời phán: "Ta là đấng tự hữu hằng hữu." Ngài lại phán: "Hãy nói với dân Israel rằng: 'Đấng tự hữu đã sai tôi đến với anh em.'" Đức Chúa Trời lại phán với Môi-se: "Con hãy nói với dân Israel thế này: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob sai tôi đến với anh em. Đây là danh đời đời của ta, là danh ghi nhớ qua mọi thế hệ. Hãy đi triệu tập các trưởng lão Israel lại và nói với họ rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ông, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các con và thấy những điều người ta đối xử với các con tại Ai Cập. Ta hứa rằng ta sẽ đưa các con khỏi cảnh khổ đau tại Ai Cập và đem các con vào đất của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pherezit, dân Hevit và dân Jebusit, là vùng đất đượm sữa và mật. Ta sẽ vâng theo, họ sẽ vâng theo lời con. Vậy con và các trưởng lão Israel hãy đi yến kiến vua Ai Cập và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra với chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Tuy nhiên, ta biết rằng vua Ai Cập sẽ chẳng bao giờ cho các con đi nếu không có bàn tay quyền năng can thiệp. Vì vậy, ta sẽ ra tay trừng phạt Ai Cập bằng các phép lạ mà ta sẽ làm giữa xứ đó, và rồi họ sẽ cho các con đi. Ta sẽ cho dân này được ơn dưới mắt người Ai Cập, để khi ra đi, các con sẽ chẳng ra đi tay không. Nhưng mỗi phụ nữ sẽ xin người lân cận và người nữ tạm trú trong nhà mình các món đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, rồi mặc vào cho con trai con gái mình. Như thế các con sẽ tước đoạt của cải người Ai Cập. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết danh của Chúa là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời tự hữu và hằng hữu. Qua danh mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se, chúng ta học biết được 2 điều quan trọng về Đức Chúa Trời, về bản chất của Chúa, về bản tánh của Chúa. Đó là Đức Chúa Trời hằng hiện diện, và thứ hai, Ngài hằng năng động, năng hoạt động. Vì thế, đề tài của chúng ta hôm nay là đấng hiện diện, đấng hằng hiện hữu, năng hành động. Xin chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, sự hiện diện của Chúa, sự hiện hữu của Ngài là quan trọng nhất. Và chúng con cần biết Chúa, cần nhận thức được sự hiện diện của Ngài ở với chúng con, nhận biết Chúa luôn yêu thương, quan tâm đến chúng con, để chúng con sống với Chúa mỗi ngày. Chúng con cầu xin Chúa ngày cho chúng con được bước đi với Chúa, bước đi với Thánh Linh của Ngài, bước đi với Chúa Giêsu Christ, vác thập tự giá mà bước theo Chúa Giêsu. Con cầu xin Cha Ngài dạy cho chúng con qua lời của Chúa sáng hôm nay, mở tâm trí của chúng con để chúng con hiểu được lời của Ngài, và mở mắt thuộc linh của chúng con để thấy được sự vinh quang của Chúa trên khuôn mặt của Chúa Giêsu Christ qua lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Chúa Thánh Linh cai trị trong thời giờ này, những lời nói của môi miệng con, sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Xin ban cho chúng con năng lực từ nơi Chúa Thánh Linh để có thể sống theo lời Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Cả hai điều mà chúng ta cùng học, thứ nhất là về Chúa là đấng hằng hiện diện, và thứ hai là Ngài là đấng năng hoạt động. Thứ nhất, Chúa là đấng hằng hiện diện. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng thực hữu. Ngài có mặt với chúng ta, có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ở trong Sách Thi Ký đoạn 3 câu 13-14 cho chúng ta biết như thế này. Môi-se thưa với Đức Chúa Trời, nếu con đi đến với dân Israel và nói với họ, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em, và họ hỏi con tên Ngài là gì, thì con sẽ nói với họ như thế nào? Đức Chúa Trời phán, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Ngài lại phán, hãy nói với dân Israel rằng đấng tự hữu đã sai tôi đến với anh em. Ta là đấng tự hữu hằng hữu. Đây là một cụm từ rất là khó dịch. Cái bản tiếng Anh dịch là I am who I am. Ta là đấng ta là. Khi Môi-se hỏi Chúa danh Ngài như thế nào, ông muốn biết đến cái bản chất của Chúa, His nature, His character, His essence. Ông muốn biết bản chất của Chúa là gì. Ông không phải muốn biết cái tên của Chúa là gì. Nếu mà muốn hỏi tên của Chúa là gì thì ông hỏi cách khác. Nhưng mà cái chữ ở đây á, là muốn nói đến cái what kind of name, what kind of God are you? Chúa là đấng như thế nào? Và Chúa chỉ cho ông một cái động từ mà thôi. Mà động từ ở trong tiếng Hebrew mà tiếng Anh dịch là to be, tiếng Việt là là. Là. Thế thôi. Trong tất cả các sự kiện trong vũ trụ này thì việc chúng ta biết Chúa hiện hữu là quan trọng nhất. Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời mới có được tất cả mọi sự. Mà Đức Chúa Trời không phải là do chúng ta suy nghĩ ra, không do chúng ta tạo ra. Có một số người, nhất là người Việt thì hay nói như thế này, họ nói là tin có ma thì có ma, hoặc là nói là có thờ có thiên. Ý họ muốn nói rằng không có cái thế giới thần linh, chẳng có thượng đế, chẳng có đấng tạo hóa, chẳng có thần thánh hay ma quỷ gì cả. Nhưng người nào nghĩ rằng có Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có thật đối với người đó. Đó là quan niệm của một số người như thế. Nhưng mà Đức Chúa Trời không phải do chúng ta tạo nên, không phải là chúng ta nghĩ là có Đức Chúa Trời thì có Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài tự có. Ngài là đấng tạo dựng nên chúng ta chứ không phải là chúng ta tạo dựng nên Ngài. Và Đức Chúa Trời thực hữu còn hơn chúng ta thực hữu, phải không quý vị? He is more real than us. Mặc dù chúng ta không có thấy Chúa, cái đoạn kinh thánh này cho thấy rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời có thật, một đấng hiện hữu. Dầu quý vị có tin rằng Ngài hiện hữu hay không thì Ngài vẫn hiện hữu. Danh xưng của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong câu 14 này cho chúng ta thấy rõ Ngài là đấng thực hữu. Đức Chúa Trời cho thấy Ngài giống như một ngọn lửa không hề tàn mà Môi-se đã chứng kiến. Thường thường thì lửa nó cần nhiên liệu, hãy còn nhiên liệu thì còn lửa, hết nhiên liệu thì lửa tàn. Nhưng mà cái ngọn lửa này thì nó không có tàn. Điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào ai cả. Ngài không do ai tạo nên, nhưng mà Ngài đã tạo nên tất cả. Đứa trẻ nó hỏi mẹ, mẹ ơi ai đã tạo nên loài người? Mẹ nó nói một cách khôn ngoan, Đức Chúa Trời. Ai đã tạo nên trái đất này? Đức Chúa Trời. Ai đã tạo nên Thái Dương Hệ? Đức Chúa Trời. Ai đã tạo nên vũ trụ? Đức Chúa Trời. Vậy ai tạo nên Đức Chúa Trời hả mẹ? Không ai tạo nên Đức Chúa Trời cả. Con à, người mẹ trả lời rất là khôn ngoan. Không ai tạo nên Đức Chúa Trời cả. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, nghĩa là Ngài luôn luôn có. Ngài có từ cõi đời đời vô cùng đến đời đời vô cùng. Trước khi có một cái gì thì đã có Đức Chúa Trời. Và khi mà tất cả trời đất muôn vật trôi qua thì Đức Chúa Trời vẫn còn hiện hữu. Cái cụm từ ta là, theo nguyên tắc Hebrew trong thì động từ không bị giới hạn bởi thời gian. It's an imperfect tense. Count hay là kito. Có thể dịch là ta đã là, ta hiện là và ta sẽ là. Hằng hữu. Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, Ngài có từ trước vô cùng và sẽ còn lại, còn mãi đến đời đời vô cùng. Và Đức Chúa Trời không tạo dựng đến chúng ta rồi bỏ mặc chúng ta đó. Ngài hiện hữu phần Ngài, rồi chúng ta hiện hữu phần chúng ta. Nhưng mà Ngài hiện diện với chúng ta. Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta, không phải chỉ là hiện hữu mà thôi, không phải Ngài có mặt mà thôi, nhưng mà Ngài có mặt với chúng ta. Cái cụm từ ta là đấng ta là, có thể dịch là ta sẽ hiện diện nơi nào, khi nào và với bất kỳ ai mà ta muốn hiện diện. Cái danh xưng ta là không chỉ nói đến cái sự hiện diện của Chúa, hiện hữu của Chúa, nhưng mà cũng nói đến cái sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà sự hiện diện đầy ơn khi mà có Chúa với chúng ta, đó là phước hạnh vô cùng, quý vị. Ở trong Kinh Thánh, cái cụm từ ta là được Đức Chúa Trời sử dụng không phải chỉ tuyên bố sự hiện hữu của Ngài, nhưng mà ta là được Đức Chúa Trời sử dụng luôn luôn là sự xác nhận về mối liên hệ của Ngài. Về cái mối liên hệ, relationship, ta là gì đối với con. Câu 10 và 12 trong sách Ê-tô Ký đoạn 3 chép là: vậy bây giờ hãy lại đây, ta sẽ sai con đến Pharaoh để con đem dân ta là dân Israel khỏi Ai Cập. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: con là ai mà dám đến gần với Pharaoh và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán: ta sẽ ở với con. Ta sẽ ở với con. Danh của Chúa cho chúng ta biết Ngài là đấng luôn ở với chúng ta. Ngài là đấng không chỉ là hiện hữu mà Ngài luôn hiện diện. Một danh xưng khác của Chúa nói rõ về ý niệm này là cái danh của Chúa là Emmanuel. Quý vị biết phải không? Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Câu này được chép ở trong Matthew đoạn 1 câu 23. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa không phải chỉ hiện hữu mà thôi, nhưng Ngài hiện diện ở với chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Đức Giê-hô-va đấng hằng hiện diện luôn ở cùng chúng ta qua sự cư ngụ, qua sự có mặt của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta. Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã hứa rằng Ngài sẽ luôn hiện diện ở với chúng ta. Chúa hiện diện với chúng ta bằng cách nào? Qua Thánh Linh của Ngài đến với chúng ta. Chúa phán hứa thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến 20. Đức Giê-su đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất để giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Có điều gì làm cho quý vị lo âu, kinh sợ không? Trước nạn dịch này, nhiều người có những cái sự lo âu. Lo âu về sức khỏe, về người thân yêu, về công ăn việc làm, về cuộc sống. Nhưng mà Chúa hứa ở với chúng ta và Chúa bảo đừng sợ. Đừng sợ vì ta ở với con. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ. Phải, ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Đức Giê-hô-va đấng ta là, Ngài hiện diện với chúng ta, Ngài có mặt với chúng ta và Ngài giúp cho chúng ta. Chúa nói khi chúng ta yếu lòng, khi chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta lo sợ, Chúa ra rằng đừng sợ vì ta ở với con. Và cái thì động từ ta là ở trong nguyên ngữ Hebrew cho thấy Đức Chúa Trời không chỉ hiện diện, không chỉ hiện hữu và hiện diện với chúng ta, nhưng Ngài cũng cho chúng ta biết Ngài là đấng năng hoạt động. Ngài là đấng năng hoạt động. He's an active God. Đây là điểm thứ hai mà chúng ta sẽ tìm học thấy qua cái tên xưng của Chúa. Ta là đấng ta là. I am who I am. Jehovah. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. He is the living God. Chúa nhìn thấy quý vị, Chúa kêu gọi quý vị, Chúa truyền phán quý vị. Nếu mà Ngài không có là đấng hằng sống thì Chúa không có thấy quý vị, Chúa không có phán được với quý vị, Chúa không kêu gọi quý vị. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa Trời thấy ông Môi-se đến gần. Ông tò mò muốn đến gần thì Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai phán: Hỡi Môi-se, Môi-se, ông thưa có còn đầy. Đức Chúa Trời phán: Đừng đến gần, hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đặc thánh. Ở đây Chúa nhìn thấy ông Môi-se vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa phán với ông Môi-se vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài không phải như các bức tường bằng gỗ, bằng đá, bằng đồng hay bằng vàng. Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có tay mà chẳng làm được gì, có chân mà không có đi. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng ta là. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời biết mọi sự xảy ra trong cuộc đời của quý vị và Ngài quan tâm đến quý vị. Đức Chúa Trời nhìn xuống và thấy cái nỗi khổ của dân Do Thái và Chúa quan tâm đến họ. Chúa khẳng định ở trong câu thứ 7 đến thứ 9 như thế này: Đức Chúa Trời phán: Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ. Ta ngự xuống để giải cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đường sữa và mật, tức là nơi ở của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pherezit, dân Hevit và dân Jebusit. Này, tiếng kêu than của dân Israel đã thấu đến ta, ta thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Chúa thật sự quan tâm đến nhu cầu của công dân của Chúa. Tại sao? Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài lắng nghe tiếng của chúng ta, Ngài nhìn thấy cái cuộc sống của chúng ta, có những điều không ai thấy cả, những không ai cảm thông cho chúng ta, Chúa biết được và Chúa cảm thông cho chúng ta. Chúa nói Ngài sẽ đến để giải cứu dân Israel, thì Ngài cũng sẽ đến và ở với chúng ta và giải cứu chúng ta. Có một câu Kinh Thánh nó rõ về Chúa là Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, đó là ở trong Jeremy đoạn 10 câu 10: Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Ngài chân thật, Ngài hằng sống, Ngài là vua đời đời, Ngài là từ cõi đời đời đến cõi đời đời. Và Chúa là đấng có sự sống ở trong chính Ngài. Ngài là đấng ta là. Vì như cha có sự sống trong chính mình thế nào thì cha cũng ban cho con sự sống trong chính mình thế ấy. Sự sống đây không phải đến từ bên ngoài, nhưng mà từ chính Ngài có sự sống. Và Chúa là đấng sống và Ngài ban cho chúng ta sự sống. Và Chúa Giê-xu nói thế này: Như cha hằng sống đã sai ta và nhờ ta mà sống thế nào thì các ngươi ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà sống thế ấy. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, và khi chúng ta có đấng hằng sống ở trong chúng ta thì chúng ta cũng sẽ được sống mãi mãi, chúng ta sẽ có được sự sống đời đời. Mà Chúa không phải là đấng hằng sống để nhìn thấy, để quan tâm, để thương cảm đến chúng ta, nhưng mà Ngài hằng sống để hành động. Chúa là đấng năng động, luôn luôn hành động, năng hành động. Chúng ta thấy Chúa hành động qua việc Chúa sai phái ông Môi-se đến với dân Do Thái. Chúa sai đầy tớ của Ngài, Chúa dấy lên một người lãnh tụ, một người để mà giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ. Và cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng năng động, cho trong suốt lịch sử Ngài đã có một cái chương trình cứu rỗi, và Ngài đã sai một người lãnh tụ, một người cứu tinh đến để mà cứu chúng ta. Ngài đã sai chính con của Ngài đến để mà cứu chúng ta. Giăng nhất đoạn 4 câu 10 nói rằng tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và đã sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa là đấng ta là, Ngài hành động, và Ngài hành động để mà giải phóng. Chúa đã hành động để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập. Câu Kinh Thánh này nói là Jehovah Đức Chúa Trời phán: Ta thật sự quan tâm đến các con và thấy những điều người ta đối xử với các con tại Ai Cập. Ta hứa rằng ta sẽ đưa các con ra khỏi cảnh khổ đau tại Ai Cập và đem các con vào đất của dân Canaan, là vùng đất đượm sữa và mật. Cảm ơn Chúa, Ngài nhìn xuống và Chúa nói rằng ta thật sự quan tâm đến các con. Ta sẽ không phải chỉ đưa các con ra khỏi cái cảnh khổ mà thôi, nhưng mà ta sẽ đưa con vào ở nơi đượm sữa và mật. À, không phải Chúa chữa cho chúng ta hết bệnh, nhưng mà yếu, tức là có người nói là khỏe mà không có mạnh, mạnh mà không có khỏe, nhưng mà không, Chúa cho chúng ta khỏe và mạnh, tức là Chúa đưa chúng ta ra khỏi cái xứ Ai Cập nô lệ đó và Chúa đưa chúng ta vừa vào vùng đất đượm sữa và mật. Chúa cho chúng ta không phải chỉ thoát khỏi tội lỗi, nhưng cho chúng ta có cuộc sống sung mãn ở trong Chúa khi có Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta. Đức Giê-hô-va giải phóng chúng ta khỏi hình án của tội lỗi, Ngài giải phóng chúng ta khỏi sự cai trị của tội lỗi và Ngài giải phóng chúng ta khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 9 câu 10 chép như thế này: anh em đã quay về với Đức Chúa Trời, từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, và để chờ đợi con Ngài từ trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đức Chúa Trời hằng sống, The Living God, là đấng Jehovah, đấng ta là. Cái từ Jehovah, các học giả họ nghiên cứu rất nhiều mà họ không có rõ cái từ đó nó đến từ đâu. Nhưng mà họ biết như thế này, nó có liên quan gì đó đến cái từ ta là. Tại vì trong câu 10, trong câu 14 thì Chúa nói rằng ta là đấng từ hữu hằng hữu sai người đi. Rồi qua câu 15 Chúa bảo rằng Chúa là Jehovah, đó là danh của Ngài. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ Jehovah có bốn cái từ, bốn cái mẫu từ đó, là tiếng Anh thì viết là chữ chữ y dài, hát, rồi W rồi hát, tức là cái từ tích ra từ cái từ của tiếng Hebrew. Nhưng mà chúng ta cũng không biết cái từ đó là phát âm như thế nào. Có người thì nghĩ là nó sẽ phát âm là Yahweh, nhưng mà người Do Thái thì không có dám phát âm Yahweh. Họ lấy cái từ, những cái nguyên âm, xin lỗi, những nguyên âm để mà bỏ vào trong những cái phụ âm đó để mà đọc thành là Jehovah, và chúng ta trong tiếng Việt thì gọi là Đức Jehovah. Đó là danh của Ngài. Danh Đức Jehovah cho chúng ta biết điều gì về Chúa. Ngài là đấng từ hữu và hiện hữu. Ngài là đấng không chỉ có mặt nhưng mà có mặt với chúng ta. Ngài hiện diện với chúng ta. Và Ngài là đấng năng động, is an active God, và Ngài năng động để mà giải cứu chúng ta. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể tin cậy nơi Chúa. Ngài là đấng năng động. Đức Chúa Trời là đấng hằng hiện hữu và năng hoạt động. Ngài hoạt động cho chúng ta, Ngài hiện hữu với chúng ta. Galatia đoạn 5 câu 1 đó là đấng Christ đã giải phóng chúng ta để được tự do. Chúa đã sai Môi-se đến để mà giải phóng dân Do Thái khỏi sự nô lệ ở tại xứ Ai Cập, và Đức Chúa Trời cũng đã sai đấng Christ là Môi-se của chúng ta đến để giải phóng chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cho chúng ta được tự do. Thế nên cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa là Jehovah của chúng ta, danh Ngài là Jehovah, chúng ta tôn cao danh thánh của Ngài ở trên cuộc đời của chúng ta. Và quý vị, chúng ta cần phải nhìn biết Chúa, tin rằng có Chúa, tin Ngài thật hữu và tìm kiếm Chúa, và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Lời Chúa hứa ở trong Hebrew là 11 câu 6 rằng không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đứng gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đứng gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Thật là phước hạnh thay cho chúng ta khi chúng ta quan tâm đến sự hiện hữu của Chúa Trời. Ông David thì nói rằng tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi. Nhưng mà ngày nay thì người ta hằng để cái iPhone ở trước mặt tôi. Mà thưa quý vị, chúng ta quan tâm đến gì hơn? Chúng ta cần quan tâm đến Chúa, sự hiện hữu của Chúa, luôn luôn sống ở trong sự hiện hữu của Chúa. Đó là phước hạnh của chúng ta. Chúng ta nhìn biết có Đức Chúa Trời. Có một đệ tử hỏi thầy của mình rằng có đấng tạo hóa không? Thì vị thầy đó trả lời đại khái như sau: nếu một người đi ngang qua một khu rừng bị một cái mũi tên bắn trúng, bị thương, thì cái điều người đó cần quan tâm không phải là người đã bắn, có người bắn mình hay không, người đó như thế nào, nhưng mà phải quan tâm để mà săn sóc cho cái vết thương. Ý của vị thầy đó nói rằng theo sự suy luận của tôi, theo sự về cái ý của người đó là đời này là một cái bể khổ. Vì thế chúng ta phải tìm cái cách nào đó thoát khỏi cái bể khổ này, chứ chẳng cần phải quan tâm đến việc có đấng tạo hóa, có Đức Chúa Trời hay không. Nhưng đó là một sự suy nghĩ sai lầm. Vì chúng ta phải quan tâm đến tự hữu, là đấng đã tạo dựng nên tất cả. Vì nếu không có Ngài thì không có sự sáng tạo, không có một vật gì hiện hữu cả. Có Chúa, mà Ngài không phải là ở nơi xa tít, nhưng mà Ngài ở gần với chúng ta, Ngài hiện diện với chúng ta. Không phải là Ngài thấy rồi Ngài dửng dưng vô tâm, nhưng mà Ngài quan tâm đến cuộc đời của chúng ta. Trong lúc chúng ta còn là người có tội, vì Chúa yêu thương chúng ta cho nên sai Con Một của Ngài xuống trần để chịu chết thay cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã chết, Ngài đã sống lại. Ngài chết để gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và Ngài hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cai trị cho chúng ta, và Ngài ban thần linh của Ngài đến trong cuộc sống chúng ta. Cho nên quý vị ơi, hãy nhìn biết Đức Chúa Trời. Ngài không phải là đấng bắn mũi tên cho chúng ta bị thương đâu. Chính chúng ta làm cho chúng ta bị thương. Nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta trong khi chúng ta còn là người có tội. Ngài đã đến để chịu thay cho chúng ta. Chúa bằng lòng chịu thương vì chúng ta, chịu chết vì chúng ta, và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Cho nên chúng ta cần quan tâm đến sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần phải để ý đến Chúa, chúng ta cần phải đến với Chúa trong lời của Ngài. Chúng ta cần đến với Chúa qua sự cầu nguyện, hãy tương giao với Chúa, hãy sống với Chúa mỗi ngày, hãy bước đi với Chúa, hãy bước đi theo Chúa Thánh Linh, hãy sống ở trong tình yêu của Chúa. Tiếc thay, nhiều người hờ hững, xem thường, nghi ngờ và chỉ trích sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ nói họ không biết có Đức Chúa Trời hay không. Và thưa xin lỗi quý vị, họ quan tâm đến cái thảm của họ màu gì hơn là quan tâm có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Nhưng mà trước khi quý vị rắp tâm tìm kiếm Chúa, thì quý vị phải nhìn biết rằng Đức Chúa Trời thật hữu. Ngài là đấng thật hữu. Ngài là đấng có mặt ở khắp mọi nơi. Quan trọng hơn hết, Ngài có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài là đấng đã tạo dựng nên tất cả mọi sự, đã tạo dựng nên chúng ta. Và cảm ơn Chúa là Ngài vẫn đang hoạt động để cứu giúp chúng ta. Tạ ơn Chúa vì tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Chúa muôn đời. Đó là chân lý phước hạnh, đấng hằng hữu, hiện hữu, hằng năng hành động. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng từ hữu và hằng hữu, là đấng ta là. Cảm ơn Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho chúng con. Ngài là Jehovah, là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là đấng hằng sống, và Ngài hằng có mặt trong cuộc đời của chúng con. Chúa quan tâm đến nỗi lầm than khốn khổ của chúng con, và Chúa đã sai tôi tớ của Ngài, tôi tớ thánh của Chúa đến với chúng con để cứu chúng con ra khỏi sự khốn khổ, sự xích giềng của tội lỗi, và cho chúng con được tự do. Xin Chúa cho chúng con bước đi ở trong sự tự do và không nộp mình ở trong sự nô lệ nữa. Cho chúng con bước đi theo Chúa Thánh Linh hàng ngày. Con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con nhận biết được sự hiện diện của Chúa, để chúng con được sống trong sự hiện diện phước hạnh của Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con biết Chúa đang ở đây với chúng con, Chúa đang ngự trong đời sống của chúng con, và chúng con là đền thờ, là nơi Chúa ngự, và chúng con tôn thờ Ngài. Tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Chúa muôn đời, quyền ngôi nước và quyền bính quy thuộc về Chúa đời đời. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.